Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ngày tàn của một chế độ độc tài. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu chính thống và công giáo đoàn kết với nhau để cùng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên cuộc hội thảo Liên Kitô giáo lần thứ 12 tiến hành tại thành phố Salonico, bên Hy Lạp từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 hôm qua về đề tài chứng tá của giáo hội trong thế giới ngày nay. Cuộc hội thảo do Học viện Francisco về linh đạo thuộc Giáo hoàng Đại học Antonianum ở Roma tổ chức cùng với phân khoa thần học chính thống giáo thuộc Đại học Aristotle ở thành phố Salonico. Trong số các tham dự viên và thuyết trình viên về phía công giáo có Đức Hồng Y Kukov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tính chất cấp thiết của việc tái truyền giảng tin mừng ngày nay. Việc rao giảng Chúa Kitô phải được tiến hành một cách nhiệt tâm đổi mới tại các miền mà trước kia đã đón nhận ánh sáng, nhưng nay phải chịu hậu quả của sự tục hóa, làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất.
Đức Thánh Cha viết, chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay những hiện tượng mâu thuẫn. Một đàn, người ta ghi nhận có sự đảng trí hoặc thiếu nhạy cảm của nhiều người đối với siêu việt. Nhưng đàn khác có nhiều dấu hiệu chứng tỏ trong tâm hồn của nhiều người vẫn còn có sự nhớ nhung Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ bằng nhiều cách và đặt nhiều người nam nữ trong thái độ chân thành tìm kiếm. Bối cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế hiện nay đang đề ra cho các tín hữu công giáo và chính thống những thách đố giống nhau. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khích lệ các tín hữu công giáo và chính thống trình bày cho thế giới hình ảnh một cộng đồng Kitô đoàn kết với nhau, như Đức Phaolô VI, vị tôi tớ Chúa, đã khẳng định rằng, trong tư cách là những nhà rao giảng tin mừng, chúng ta phải cống hiến cho các tín hữu Kitô hình ảnh không phải của những người chia rẽ và tranh chấp với nhau, nhưng là những người trưởng thành trong đức tin, có khả năng hội lại với nhau, vượt lên trên những căng thẳng cụ thể, nhờ sự cùng nhau chân thành tìm kiếm chân lý một cách vô vị lợi. Đúng vậy, số phận của công cuộc truyền giảng tin mừng chắc chắn gắn liền với chứng tá của giáo hội về sự hiệp nhất. Đây là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và cũng mang lại an ủi cho chúng ta.
Munich, ngày 11 tháng 9 tới đây tại thành phố Munich miền Nam nước Đức, các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ tưởng niệm 10 năm cuộc khủng bố tại tòa tháp đôi ở New York, Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ có mặt ở Munich từ ngày 11 đến 13 tháng 9 để tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức với sự cộng tác của Tổng giáo phận Munich Freising sở tại về chủ đề liên kết để sống với nhau, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Hiện diện tại buổi lễ tưởng niệm cũng có Tổng thống Christian Wulff của Cộng hòa Liên bang Đức và nhiều nhân vật thuộc giới chính trị và văn hóa quốc tế. Lễ tưởng niệm diễn ra tại quảng trường Mainstein ở Munich lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương, tức là 8 giờ 46 giờ New York, và được nối qua video với Ground Zero, nơi trước kia có tòa tháp đôi. Từ 24 năm nay, hàng năm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma vẫn tổ chức cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, văn hóa và chính trị, nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại Assisi. Nhân kỷ niệm này, ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi.
Berlin, Đức Tổng giám mục Jean-Claude Berisse, sứ thần tòa thánh tại Đức, cảnh giác dư luận công giáo tại nước này đừng mong đợi có sự thay đổi trong đạo lý của giáo hội về việc không cho người ly dị tái hôn được rước lễ. Đức Tổng giám mục Perisse đưa ra lời cảnh giác trên đây, đứng trước những cuộc thảo luận mới tại nước này giữa các giám mục và các thành phần dân chúa. Qua đó, nhiều người hy vọng giáo hội sẽ thay đổi lập trường đạo lý. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm qua, mùng 2 tháng 9, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, giáo huấn của giáo hội về vấn đề này đã rõ ràng và không nên mong đợi có sự thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, nói đây là vấn đề từ bi thương xót và Ngài hy vọng có sự thay đổi khi Ngài còn sống. Đức Tổng giám mục Perisse nhấn mạnh rằng sự kiện những người ly dị tái hôn không được rước lễ không có nghĩa là họ bị loại khỏi giáo hội. Lòng từ bi của Chúa có nhiều con đường khác nhau. Đây là vấn đề thành thực nội tâm, chịu đựng đau khổ sau khi lời cam kết hôn phối bị thất bại. Ngoài ra, trong một số trường hợp có thể kiểm chứng xem hôn phối có thành sự hay không.
Maynooth, Chủ nhật ngày 22 tháng 8 vừa qua, 22 tân chủng sinh đã bắt đầu năm học mới tại Đại chủng viện quốc gia của Giáo hội Công giáo Ireland ở Maynooth. Các chủng sinh này tuổi trung bình là 25, đến từ 14 trên tổng số 26 giáo phận tại Ireland. Sau một tháng nhập môn, 18 chủng sinh sẽ bắt đầu chương trình học chính thức tại Maynooth, và 4 chủng sinh còn lại sẽ học tại Học viện Thánh Malachy ở thành phố Belfast, Bắc Ireland. Cha Hugh Connolly, Giám đốc Đại chủng viện quốc gia, đã chào mừng các chủng sinh và gia đình các thầy, và nói rằng các thầy đến từ nhiều môi trường ở các nơi trong nước và từ những kinh nghiệm khác nhau, nhưng các thầy có một yếu tố chung, đó là các thầy đang đáp lại lời mời gọi để trở thành linh mục rao giảng tin mừng trong những năm tới đây. Tôi cảm ơn gia đình và bạn hữu của các ứng sinh mới vì lòng can đảm và quảng đại nâng đỡ các thầy trong lúc này, và tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục khích lệ các thầy trên con đường còn nhiều thách đố. Về phần Đức cha Donald McKeown, Chủ tịch Ủy ban về ơn gọi thuộc Hội đồng Giám mục Ireland, Ngài nói về những thay đổi trong giáo hội tại nước này và nhận định rằng, mặc dù không chắc chắn về tương lai, tất cả các tân chủng sinh đang đáp lại tiếng gọi liên lỉ của Chúa trong niềm hy vọng. Thiên Chúa vẫn còn tín nhiệm nơi con người. Với ơn Chúa và viễn tượng tin mừng, có thể kiến tạo cộng đoàn, thăng tiến sự chữa lành và tạo điều kiện cho những quan hệ nâng đỡ. Trước kia, giáo hội công giáo tại Ireland có 8 đại chủng viện, nhưng nay do cuộc khủng hoảng về ơn gọi, chỉ còn lại một đại chủng viện quốc gia ở Maynooth, và trên toàn quốc hiện có hơn 90 đại chủng sinh.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi siêu ủy ban của Quốc hội đặc trách cắt giảm thiếu hụt ngân sách, hãy nhớ đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương khi đề ra kế hoạch đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính của quốc gia. Lời kêu gọi trên đây được Đức cha Howard Hubbard, giám mục giáo phận Albany, bang New York, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, cùng với Đức cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc nội và Phát triển Nhân bản, đưa ra trong thư đề ngày 31 tháng 8 vừa qua, gửi 12 thành viên siêu tiểu bang về cắt giảm. Siêu tiểu bang này gồm 6 thượng nghị sĩ và 6 hạ nghị sĩ, chia đều cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Họ sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 9 tới đây và dự kiến sẽ đề ra kế hoạch cắt giảm 1.500 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm. Thư của hai vị giám mục chủ tịch ủy ban có đoạn viết, thật là sai lầm khi quân bình ngân sách tương lai bằng cách gây thiệt thòi cho những người đã bị thiệt thòi nhiều nhất, qua việc cắt giảm các chương trình như ngoại viện, nhà cửa với giá thuê hạ, dinh dưỡng và săn sóc sức khỏe cho trẻ em. Hai giám mục cũng đề nghị các tiêu chuẩn luân lý cần theo khi quyết định về ngân sách, đó là cứu xét xem ngân sách ấy có bảo vệ hoặc đe dọa sự sống và phẩm giá con người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
trích sách ngôn sứ Ezekiel. Khi ấy Thiên Chúa phán với ngôn sứ Ezekiel rằng, hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.
Kể từ khi loài người biết quy tụ lại với nhau và xây các thành phố vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, việc canh gác thành quách để giữ gìn an ninh là điều cần thiết. Vì thế nhiệm vụ của người tuần canh rất quan trọng. Họ phải luôn tỉnh táo, cần mẫn và khôn lanh để có thể kịp thời báo động cho hàng lãnh đạo và dân chúng trong thành biết các nguy cơ đe dọa an ninh của mọi người. Hình ảnh và nhiệm vụ của người tuần canh được ngôn sứ Ezekiel áp dụng cho vị ngôn sứ. Ngôn sứ là người canh gác tinh thần mà Gia-vê Thiên Chúa đặt lên cho sự cứu rỗi của dân người. Ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho khả năng trở thành miệng của Ngài, trở thành sứ giả để truyền đạt ý muốn của Thiên Chúa cho dân Israel. Ngôn sứ là người lập lại sứ điệp Thiên Chúa gửi cho con người, sứ điệp của Thiên Chúa, chứ không phải của chính ông. Ông phải lắng nghe lời từ miệng Thiên Chúa phán ra và lập lại cho dân biết, ở đây là cảnh cáo kẻ gian ác và kêu gọi họ từ bỏ nếp sống xấu xa, cải tà quy chính để được sống. Nhiệm vụ là người canh gác tinh thần ấy của ngôn sứ quan trọng đến nỗi nó định đoạt sự cứu rỗi của chính ông, tùy theo ông có thi hành nó hay không. Khi chứng kiến các sai trái và cung cách sống gian tham ác độc của người khác mà ngôn sứ không có can đảm lên tiếng cảnh cáo, can ngăn và kêu gọi họ từ bỏ con đường gian ác, Thiên Chúa sẽ hạch tội ngôn sứ và đòi nợ máu. Tuy kẻ gian ác chết vì tội ác của họ, nhưng ngôn sứ có lỗi và cũng có trách nhiệm đối với cái chết ấy, vì đã không chu toàn nhiệm vụ của mình là cảnh cáo và kêu mời kẻ gian ác từ bỏ đường tà vậy để hoán cải. Trong trình thuật ơn gọi của ngôn sứ Jeremiah, Thiên Chúa phán với ông như sau. Đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân nước để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Sứ mệnh ấy thật không dễ dàng và thoải mái chút nào, vì nó sẽ gây ra cho ngôn sứ Jeremiah nhiều bắt bớ khổ đau và khốn khó, đến bị mưu sát nhiều lần. Nhưng qua đó, chúng ta thấy vị ngôn sứ không được thinh lặng trước bất cứ cung cách suy tư hành xử gian ác nào của con người, trong mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Ngôn sứ là người có bổn phận nói lên sự thật, can đảm mạnh mẽ tố cáo mọi tàn ác, bất công và gian dối trong cuộc sống con người và cuộc sống xã hội. Vì đứng trên bình diện luân lý đạo đức nên vị ngôn sứ hoàn toàn tự do, can thiệp vào mọi lĩnh vực cuộc sống, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, là các lĩnh vực trong đó con người dễ phạm tội, dễ sai trái, dễ trở thành gian tham ác độc. Như vậy không có vấn đề nào của con người là xa lạ đối với sứ mệnh tinh thần của ngôn sứ là nhổ, lật, hủy, phá, xây và trồng. Nhổ, lật, hủy, phá tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá và các quyền con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Để xây trồng những gì giúp thăng tiến phẩm giá và các quyền con người, giúp cho con người có cuộc sống an bình, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Sứ mệnh ngôn sứ ấy được Thiên Chúa trao ban cho toàn giáo hội và cho từng tín hữu là thành phần của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô trong ngày họ lãnh nhận bí tích rửa tội và được sức dầu thánh hiến cho Thiên Chúa. Khi trở thành Kitô hữu, họ nhận được quyền và nhiệm vụ vương giả, tư tế và ngôn sứ. Đây là lý do giải thích tại sao giáo hội lại nhân danh phẩm giá con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, lên tiếng bênh vực phẩm giá và các quyền con người khi chúng bị vi phạm và chà đạp. Lên tiếng tố cáo các tội lỗi, các tàn ác bất công vô nhân và vô luân trong cuộc sống con người và cuộc sống xã hội không phải là làm chính trị, mà là cảnh cáo, chấn chỉnh và thăng tiến luân lý đạo đức xã hội. Nếu các chính quyền trên thế giới hiểu được điều này một cách đúng đắn, thì họ không cần phải sợ hãi giáo hội, vì giáo hội mới chính là đồng minh hữu hiệu nhất có thể giúp xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ, hài hòa và hạnh phúc. Trong đó con người không ức hiếp, khai thác, bóc lột con người, nhưng mọi người đều là anh chị em với nhau, liên đới, yêu thương, đùm bọc nhau và thăng tiến cho nhau. Vì thế muốn cho xã hội thực sự phát triển, văn minh, tiến bộ, hãy biết trân trọng để cho giáo hội thực thi sứ mệnh ngôn sứ của mình. Bởi vì giáo hội chỉ nhắm một mục đích duy nhất, đó là phục vụ công ích và mưu cầu hạnh phúc cho con người và cho xã hội.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ngày tàn của một chế độ độc tài.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 9 vừa qua, khoảng 60 vị lãnh đạo, trong đó có 13 quốc trưởng, 19 thủ tướng, các bộ trưởng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, Liên minh Ả Rập và Liên Hiệp Phi Châu đã tham dự hội nghị do Tổng thống Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Cameroon của Anh Quốc chủ sự tại Điện Élysée trong thủ đô Paris. Tuy có 20 quốc gia chưa chính thức thừa nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp của Libya, nhưng mục đích của hội nghị liên quan tới việc xây dựng nước Libya dân chủ sau 42 năm cai trị độc tài của đại tá Muammar Gaddafi, và nhất là để lắng nghe và lượng định các yêu cầu của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya do ông Mustafa Abdel Jalil lãnh đạo. Trong số các tham dự viên cũng có đại diện của Tổng thống Liên bang Nga Medvedev và một quan sát viên của chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, hội nghị Paris cũng nhắm ngăn ngừa để đừng xảy ra tại Libya các lỗi lầm đã xảy ra tại Iraq. Trong khối các quốc gia Ả Rập, chỉ còn có Syria và Yemen là chưa thừa nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya, vì hai nước này cũng đang phải vất vả đương đầu với cuộc cách mạng dân chủ. Thật ra, khi cuộc cách mạng dân chủ bùng nổ tại Libya cách đây 6 tháng, số các nước Ả Rập thừa nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp đã chỉ nhỏ giọt, bắt đầu với Qatar, rồi với Kuwait và các vương quốc Ả Rập thống nhất. Nhưng sau khi quân cách mạng tiến vào thủ đô Tripoli hồi tháng 8 vừa qua, các nước Ả Rập khác đã ồ ạt thừa nhận: Tunisia, Ai Cập, Maroc, Oman, Iraq, Liban, Bahrain và Sudan. Và Liên minh Ả Rập đã dành cho Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya một ghế thành viên. Hiện nay các lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục truy nã Muammar Gaddafi. Nguồn tin ngoại giao Libya cho biết vợ ông và ba người con đã sang tới Algeria. Có tin cho rằng ông Gaddafi đang lẩn trốn tại Bani Walid, cách Tripoli 100 cây số về mạn Đông Nam. Nhưng cũng có người cho rằng ông đang lẩn trốn trong thành phố Sirte là quê sinh. Và cũng có thể là Gaddafi không còn ở trong biên giới Libya nữa. Dầu sao đi nữa, hôm 2 tháng 9 vừa qua, ông đã cho phổ biến một video mới kêu gọi các bộ lạc tiếp tục chiến đấu và hứa đây sẽ là một chiến tranh du kích kiểu ong chích rồi bay. Trong khi đó, hàng ngũ quân đội của ông gồm rất nhiều lính đánh thuê tiếp tục tan rã và đã có thêm vài tướng lãnh bỏ hàng ngũ để theo quân cách mạng. Điển hình như ông Mohammad Sarruk, giám đốc nhà băng trung ương Libya, và tướng Massoud Abdelfid, tổng tham mưu quân đội Libya. Tướng Abdelfid đã thành lập một hội đồng quân đội chuyển tiếp, độc lập với hội đồng quốc gia chuyển tiếp, và sẵn sàng cộng tác để đạt mục đích chung là thành lập một nền dân chủ chuyển tiếp mà không có vấn đề. Trong thủ đô Tripoli, vẫn còn có một vài ụ kháng chiến lẻ tẻ ở mạn Nam, đặc biệt gần phi trường, nhưng quân cách mạng đã kiểm soát toàn thành phố. Người ta đã thành lập các hội đồng khu phố để lo cho các nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Quảng trường xanh được đổi tên là Quảng trường Tử Đạo. Tình hình nhà thương trung ương Tripoli ổn định, mặc dù số người bị thương tìm đến chữa trị đông. Bác sĩ Mustafa Al-Jafari cho biết các nhân viên y tế săn sóc cho mọi người và lo chôn cất cả các lính đánh thuê của ông Gaddafi nữa, vì xác của họ không được ai ngó ngàng tới. Một trong các khó khăn của người dân thủ đô đó là cảnh thiếu nước uống. Linh mục Alan Archebuse, giám đốc Caritas Libya cho biết các công nhân gốc Phi Châu, Eritrea, Somalia, Nigeria, Cameroon và Ghana rất lo sợ bị nhầm lẫn với lính đánh thuê của ông Gaddafi. Cho tới nay đã chỉ có Trung Quốc là thành công trong việc di tản 36.000 công nhân khỏi Libya bằng đường bộ, đường thủy và hàng không. Trong các ngày qua, việc khám phá ra hàng chục xác của các tù nhân bị xử bắn và đốt cháy trong một nhà tù Tripoli, cũng như xác của mấy trăm bệnh nhân trong một nhà thương, đã gây căm phẫn trong dư luận đối với sự tàn ác của các lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Trong 6 tháng chiến tranh, đã có 50.000 người bị thiệt mạng, đa số là bị các binh sĩ đánh thuê của ông Gaddafi giết chết. Đã có các cuộc tàn sát tập thể và thường dân bị bắt làm thuẫn đỡ đạn cho họ. Trước biết bao tàn ác đó, các lực lượng nổi loạn khẳng định họ có quyền giết lãnh tụ độc tài Gaddafi. Trong một cuộc họp báo hôm 30 tháng 8 vừa qua tại Benghazi, ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp cho biết các lực lượng nổi loạn Libya không cần sức mạnh quốc tế hay Hồi giáo nào để duy trì an ninh trong nước. Gaddafi chưa chấm dứt vì ông còn có các người và các quốc gia ủng hộ ông, nhưng cần phải đưa ông ra trước công lý. Ông Jalil cũng cho biết trong các ngày tới đây, Libya sẽ bắt đầu sản xuất dầu hỏa trở lại và sẽ dồn mọi nỗ lực cho việc bình thường hóa cuộc sống quốc gia. Mặc dù các lực lượng cách mạng đã triển hạn tối hậu thư cho thành phố Sirte phải đầu hàng để tránh chết chóc cho dân chúng, nhưng Saif al-Islam, con của ông Gaddafi, tuyên bố rằng chiến tranh vẫn tiếp tục và 20.000 binh sĩ tại Sirte sẵn sàng chiến đấu. Tuy các nước Âu Châu đã đánh giá thấp sức kháng cự của đạo binh đánh thuê của ông Muammar Gaddafi, nhưng người ta có cảm tưởng đây là cái vẫy đuôi cuối cùng của con thú bị thương và là ngày tàn của một chế độ độc tài sẵn sàng tàn sát dân lành để duy trì quyền bính.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về ngày bảo tồn thiên nhiên. Kế đến là tin về luật mới tại Ấn Độ nhắm tăng cường việc bài trừ nạn buôn bán cơ phận người để ghép. Tiếp theo là lời báo động 800.000 trẻ em bị chết vì bệnh tim mỗi năm. Sau cùng là trào lưu Hồi giáo cực đoan gia tăng tại Indonesia. Hôm 1 tháng 9 vừa qua là ngày bảo tồn thiên nhiên lần thứ 6 do Ủy ban Giám mục Italia về Đại kết và Đối thoại Liên tôn, cùng với Ủy ban Xã hội và Lao động, Công lý và Hòa bình tại nước này đề xướng. Nhân dịp này, Liên hiệp Quốc tế các cơ quan thiện nguyện, gọi tắt là FOCIV, đã lên tiếng kêu gọi ấn định một hiệp định mới, nhắm canh tân và củng cố hiệp định thư Kyoto, hầu ngăn chặn hiện tượng thay đổi khí hậu, xét vì hiệp định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm tới. Thật vậy, những thay đổi khí hậu không phải là những lý thuyết dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ cần xem những hậu quả tàn hại của nạn hạn hán ở vùng sừng Phi Châu và con số những người gọi là tị nạn môi sinh liên tục gia tăng, như các giám mục Italia đã nhắc nhở trong sứ điệp nhân ngày này với tựa đề "Trong một vùng đất hiếu khách, chúng ta hãy giáo dục về sự đón tiếp". Liên hiệp quốc tế các tổ chức thiện nguyện FOCIV nhấn mạnh rằng, kể từ thập niên 1980 đến nay, số người tị nạn môi sinh đã gia tăng từ 121 triệu người lên 243 triệu người mỗi năm. Ngoài ra, theo phúc trình năm 2009 của Ủy ban Liên Chính phủ về sự thay đổi khí hậu, trong vòng năm 2050 tới đây, sẽ có 200 triệu người bị nguy cơ trở thành những người tản cư trường kỳ vì lý do môi sinh, gần 1 tỷ người có nguy cơ bị thảm họa thiên tai, 344 triệu người phải chịu những trận bão nhiệt đới, 521 triệu người bị lụt, 130 triệu người bị hạn hán và 2 triệu 300 ngàn người bị nạn đất lở. Tại những nước thuộc khối an ninh và cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, cứ 1.500 người thì có một người bị thiên tai khí hậu, trong khi tại những nước đang trên đường phát triển, cứ 19 người thì có một người là nạn nhân của thiên tai. Chính vì thế, Liên Hiệp Quốc tế các tổ chức thiện nguyện nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị sắp tới của Liên Hiệp Quốc về Quy ước Khí hậu, gọi tắt là COP17, sẽ tiến hành tại thành phố Durban bên Nam Phi vào tháng 12 năm nay. Đây là một giai đoạn quan trọng để tiến tới thời hậu Hiệp định Thư Kyoto, một bước quyết định để tránh những sự chậm trễ thêm trong việc chấp nhận những chính sách có tính chất bó buộc và chắc chắn về môi sinh, để giữ cho sự hâm nóng thế giới ở dưới mức 1,5 độ. Hội nghị ở Durban là cơ hội cuối cùng để liên đới với những người không gây ra sự hâm nóng trái đất, nhưng đang phải chịu những hậu quả của hiện tượng này, và đây cũng là cơ hội để bảo tồn thiên nhiên mà nhân loại là người giữ gìn.
Tại Ấn Độ, hồi đầu tuần qua, Thượng viện Liên bang đã thông qua việc tu chính đạo luật về việc ghép cơ phận để bài trừ nạn buôn bán cơ phận người và giúp hàng ngàn người đang chờ đợi để được ghép cơ phận. Bác sĩ Pascual Carvalho thuộc Hàng lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống bày tỏ sự hài lòng về sự kiện này và nhận định rằng, tại Ấn, việc buôn bán cơ phận con người rất thịnh hành dựa trên sự khai thác những giai cấp yếu thế nhất trong xã hội. Nước Ấn cần có những luật nghiêm khắc hơn về vấn đề ghép cơ phận. Trước đó, việc tu chính đạo luật này đã được Hạ nghị viện Liên bang Ấn thông qua ngày 26 tháng 8 vừa qua. Luật mới đề ra những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người buôn bán cơ phận và các mô của con người. Người nào vi phạm sẽ bị phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm và phạt tiền từ 2 triệu rupee, tương đương với 30 mạng euro, cho tới 10 triệu rupee, tức là khoảng 150.000 euro. Luật mới cũng đề ra những quy tắc hiến tặng cơ phận ở ngoài khuôn khổ những người thân trong gia đình. Bây giờ cả các ông bà và các cháu nội ngoại cũng có thể hiến tặng cơ phận để ghép cho người thân. Ngoài ra, các cơ phận và mô của những người bị bệnh tâm trí không thể được lấy để ghép cho người khác trước khi đương sự từ trần. Bác sĩ Carvalho giải thích rằng, giờ đây tại Ấn có hiện tượng du lịch để ghép cơ phận. Có những người gọi là du khách đến từ các nước Tây Á hoặc từ Âu Châu, đến Ấn Độ để được ghép cơ phận. Họ thường thuộc giới trung lưu hoặc thượng lưu giàu có. Tình trạng này làm gia tăng thị trường buôn bán cơ phận bất hợp pháp với sự cấu kết của các nhân viên y tế. Lợi nhuận đến từ các dịch vụ này thật lớn lao, vì phần lớn những người hiến cơ phận là những người nghèo khổ, dốt nát. Họ bị những người vô lương tâm thúc giục bán một phần cơ thể của mình để lấy tiền lo cho gia đình. Đối tượng việc buôn bán cơ phận bất hợp pháp này thường là gan, thận, tụy tạng và giác mạc ở mắt.
Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, trên thế giới, mỗi năm có ít nhất 65.000 trẻ em bị lôi vào những vụ buôn bán cơ phận. Một quả gan có thể được trả 75.000 rupee, tức là khoảng 1.000 euro cho người hiến. Nhưng gan đó được bán lại cho người mua là 400.000 rupee, tương đương với khoảng 6.000 euro. Cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, mức cầu nhiều hơn mức cung. Tại Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 4.000 vụ ghép thận, nhưng có tới 8.000 người chờ đợi để được thay thận. Vì thế, luật mới tại Ấn thật là quan trọng. Giờ đây, luật mới đã được thông qua, và các ngân hàng cơ phận tại Ấn phải đăng ký, và để được như vậy, họ phải được chính quyền liên hệ cứu xét xem có đủ các dịch vụ, cơ cấu và phương tiện chuyên môn hay không. Những tổ chức nào không đủ những tiêu chuẩn cần có, thì không thể khởi sự những hoạt động thu thập, theo dõi, phân tích và tìm kiếm các cơ phận và mô để ghép cho các bệnh nhân. Bác sĩ Carvalho cũng là thành viên của Ủy ban Giáo phận Bảo vệ Sự Sống Con Người. Ông nhắc lại rằng, trong thông điệp tin mừng sự sống, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II khẳng định rằng, một cách thức để vun trồng nền văn hóa đích thực về sự sống là hiến cơ phận một cách phù hợp với luân lý đạo đức, để có thể mang lại sức khỏe và cả sự sống cho những bệnh nhân mà nhiều khi không còn hy vọng nữa.
Hôm thứ Hai, 29 tháng 8, Tổ chức Âu Châu Tiêm cho Trẻ Em đã lên tiếng báo động rằng, mỗi năm có 800.000 trẻ em bị nguy cơ chết vì không được chữa trị bệnh tim một cách thích hợp. Phát biểu tại Hội nghị Âu Châu về bệnh tim nhóm tại Paris thứ ba vừa qua, bác sĩ Claudia Florio, Chủ tịch Tổ chức Âu Châu Tim cho Trẻ Em, cũng nói rằng mỗi năm trên thế giới có 9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị được, bình quân 26.000 em mỗi ngày. Cứ 12 tháng có 1 triệu em sinh ra đã mắc bệnh tim, nhưng chỉ có 200.000 em được chữa trị thích hợp. Điều này có nghĩa là 800.000 em bị bệnh tim mà không được săn sóc thích đáng, mặc dù bệnh của các em có thể chữa khỏi. Tổ chức Âu Châu Tim cho Trẻ Em kêu gọi chính quyền các nước khởi sự một chương trình đặc biệt để huấn luyện các bác sĩ tim và các chuyên gia giải phẫu tim để có thể chữa trị sự dị hình thông thường nhất về tim, nhất là nơi các trẻ em. Tổ chức này do Hội Âu Châu về bệnh tim và Quỹ Anna Maria Seki về tim đề xướng và đang nỗ lực hoạt động để các em có thể được chữa lành. Bà Florio nói thêm rằng, năm ngoái, chúng tôi đã giúp 500 em bệnh nhân tại Ai Cập, Maroc và Syria. Chúng tôi đã giúp 4 trung tâm ở địa phương cắt máy đo tim bằng âm hưởng và cấp nhiều học bổng. Trong năm tới, chúng tôi dự kiến sẽ thành lập các đơn vị chữa tim tại Maroc, Kosovo, Ai Cập, Iraq và Senegal.
Một tệ nạn xã hội có dính dáng tới tôn giáo ngày càng đe dọa sự sống chung hòa bình giữa mọi người dân thuộc các tín ngưỡng khác nhau tại Indonesia, đó là trào lưu Hồi giáo quá khích. Tuần qua, báo chí đã nói đến vụ những thành phần cực đoan thuộc Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, gọi tắt là FPI, đã biểu tình trước đài truyền hình SCTV ở thủ đô Jakarta vì đài này có chương trình chiếu cuốn phim Dấu hỏi. Các nhóm Hồi giáo nói cuốn phim Dấu hỏi đã xúc phạm đến Hồi giáo. Phim do nhà đạo diễn trẻ và giỏi tên là Hanun Pramantio điều khiển và kể lại câu chuyện bao dung và tôn trọng giữa các nhóm tôn giáo khác nhau ở Indonesia. Nhưng đối với nhóm FPI và các phong trào Hồi giáo cực đoan khác, cuốn phim Dấu hỏi có nguy cơ làm ô nhiễm luân lý của người Hồi giáo tại nước này. Ông Habib Salim Alatas, lãnh tụ Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo ở thủ đô Jakarta, đã cảnh cáo đài truyền hình SCTV rằng hàng ngàn tín hữu Hồi giáo sẵn sàng biểu tình ồ ạt trước trụ sở của đài nếu đài này trình chiếu cuốn phim Dấu hỏi. Phim này khi mới được trình làng hồi tháng 4 năm nay đã bị phong trào các ulema Indonesia lên án và tuyên bố một pháp qua, một giáo lệnh, cấm các tín hữu Hồi giáo không được xem phim này vì cho rằng phim cung cấp những thông tin lệch lạc, nhìn nhận sự hiện diện của một thiên chúa khác ngoài thiên chúa được Hồi giáo nhìn nhận và tuyên xưng. Về phần đạo diễn Hanun Pramantio, ông mời gọi ban giám đốc đài truyền hình đừng chiều theo sức ép của những người Hồi giáo cực đoan, vì đó là điều vi phạm tỏ tường quyền tự do ngôn luận. Trong những tuần lễ trước đây, Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã tấn công cộng đoàn Ahmadi tại Sulawesi, một giáo phái Hồi giáo bị coi là rối đạo. Trong một vụ khác, các thành phần cực đoan này đã đánh đập những người bán rong trên đường phố ở Banjul, ở miền Tây đảo Java, vì những người này bán rượu. Từ lâu, những người bên vực nhân quyền tố cáo chính phủ Indonesia chiều theo những lời đe dọa của phe cực đoan, đặc biệt là Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã không có những hành động quyết liệt để ngăn chặn sự bành trướng của các thành phần Hồi giáo quá khích. Nay, nhóm này có thể đưa ra bất kỳ loại đòi hỏi nào.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Anh hùng Việt Nam do Thùy Dương trình bày.
Chiến thắng không về bên trời, dòng máu không tô đẹp cuộc đời. Còn lưu lại đôi thiên thư, tên anh hùng Việt Nam chiến thành đã vua Chúa Giêsu. Chúng ta thêm dân trí, nhất thiết thêm căn trường, từng lớp lớp tiến lên hòa trường. Quân khi bao cờ mừng rỡ không cần vui, nguyện theo Chúa đến cùng dù thì xa phương xa. Chiến thắng không dậy lên trời, dòng máu thắng tô đẹp cuộc đời. Còn lưu danh thiên thu, tên anh hùng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu chính thống và công giáo đoàn kết với nhau để cùng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Munich, ngày 11 tháng 9 tới đây tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức, các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ tưởng niệm 10 năm cuộc khủng bố tại tòa tháp đôi ở New York, Hoa Kỳ. Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi siêu ủy ban của Quốc hội đặc trách cắt giảm thiếu hụt ngân sách. Hãy nhớ đến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương khi đề ra kế hoạch đối phó với tình hình thiếu hụt tài chính của quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Nhạc chiến thắng không về bên trời, dòng máu không tô đẹp cuộc đời, còn lưu lên thiên thư. Xây nên vùng Việt Nam trung thành theo vua Chúa Giêsu. Chúng ta thêm dũng chi, những thanh thiên cam trường, từng lớp lớp tiến lên hòa trường. Thân thân khi nào thờ, mừng rỡ không cương thông, nguyện theo Chúa đến cùng. Thank you.